Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng anh Vũ Thanh Phương Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 26 tháng 4, 2011.
Kỷ niệm 25 năm vụ nổ nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, Ukraine kêu gọi thế giới giúp đỡ khắc phục hậu quả.
Nhà bất đồng chính kiến Phi Đức Hồi chỉ được giảm án tù trong phiên xử phúc thẩm.
Quân đội Thái và Campuchia mở thêm mặt trận mới, Bangkok đe dọa đóng cửa biên giới.
Thủ tướng Úc bày tỏ mối quan ngại về vấn đề nhân quyền tại Trung Quốc.
Chính quyền Syria đưa thêm quân đến Deraa, hơn 400 người biểu tình bị giết kể từ giữa tháng 3.
Mỗi ngày một sự kiện, không thể loại trừ khả năng xảy ra tai nạn hạt nhân nghiêm trọng tại Pháp.
Pháp Ý muốn xét lại hiệp ước Schengen để ngăn chặn nhập cư bất hợp pháp, thông tín viên Huê đang tường trình từ Roma.
Kính thưa quý thính giả, Ukraine kỷ niệm 25 năm vụ nổ nhà máy hạt nhân Chernobyl và kêu gọi thế giới giúp đỡ khắc phục hậu quả. Vào ngày này, cách nay đúng 25 năm, lò phản ứng số 4 của trung tâm hạt nhân Chernobyl phát nổ và bốc cháy sau một loạt động thái bảo trì và trắc nghiệm an toàn bị trục trặc. Vụ nổ làm 31 nhân viên thiệt mạng ngay lập tức và tung ra một đám mây phóng xạ bao phủ khắp châu Âu. Nỗ lực cấp cứu tiến hành trong khẩn cấp và thiếu an toàn đã làm ít nhất 9.000 người bị ung thư ác tính, theo một bản báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, trong khi Greenpeace thẩm định ít nhất 100.000 người chết do hậu quả phóng xạ. Hôm nay, nhân lễ kỷ niệm, Tổng thống Ukraine tuyên bố rằng Chernobyl là một thách thức chung cho cả địa cầu, chứ không riêng gì cho Ukraine. Cũng trong dịp này, Thủ tướng Ukraine Mykola Azarov kêu gọi thế giới vì tình đồng loại giúp Ukraine nhiều hơn nữa để khắc phục hậu quả tai nạn hạt nhân. Theo Thủ tướng Ukraine, thì tại nước này có 2,2 triệu người được xem là nạn nhân của Chernobyl và 255.000 người tham gia vào việc cứu hộ. Đây là những hệ quả y tế và xã hội nghiêm trọng. Trong hội nghị quốc tế ngày 19 tháng 4 vừa qua, quốc tế đã cam kết giúp Ukraine 550 triệu euro trên tổng số nhu cầu 740 triệu để xây một lớp vỏ bọc bê tông mới, mà giới chuyên môn gọi là quan tài thép, để tăng cường ngăn chặn phóng xạ thoát ra ngoài từ lò hạt nhân bị tai nạn. Từ 24 giờ qua, các cuộc biểu tình chống năng lượng nguyên tử được tổ chức tại nhiều nơi trên thế giới, mà đông đảo nhất là ở Pháp và Đức, nơi phong trào bảo vệ môi trường phát triển mạnh. Tại Thái Lan, đặc biệt có một nhóm thành viên chống hạt nhân biểu tình trước Sứ quán Việt Nam. Bản tin trên mạng của Bangkok Post cho biết vào sáng nay, một số thành viên chống hạt nhân đã tập hợp trước Sứ quán Việt Nam tại Bangkok và phổ biến một bức thư ngỏ. Bức thư quan ngại về dự án nhà máy hạt nhân đầu tiên tại Việt Nam, xây ở Bình Thuận có thể bị tai nạn như ở Fukushima, mà Bình Thuận thì chỉ cách tỉnh Ubon Ratchathani của Thái có 800 cây số. Các tác giả bức thư kêu gọi ASEAN buộc các thành viên phải tuân thủ luật pháp quốc tế, bồi thường cho dân chúng nơi có xây nhà máy hạt nhân gây tác hại. Nhóm này cũng bày tỏ quan ngại về các lò điện nguyên tử của Trung Quốc. Sáng kiến phản đối trên đây do giới giáo sư đại học ở Ubon đưa ra. Trong số các nhà giáo này có ông Thana Khom, Rorang Sikun và vợ, cả hai người đều là gốc Việt Nam, sinh trưởng tại Thái. Vị giáo sư nói trên nói rằng vì tương lai cho thế hệ mai sau, ông không muốn Hà Nội xây nhà máy điện hạt nhân. Một nhân vật khác thuộc mạng lưới chống hạt nhân tại Ubon cho biết tổ chức của ông cũng đang vận động dân chúng trong vùng ý thức về nguy hiểm liên quan đến nhà máy điện hạt nhân. Chính phủ Thái hiện nay đình quản kế hoạch xây nhà máy, nhưng không ai biết chính phủ tới sẽ quyết định như thế nào.
Nhà bất đồng chính kiến Vi Đức Hồi chỉ được giảm án tù trong phiên xử phúc thẩm. Hôm nay, Tòa án Nhân dân Lạng Sơn đã mở phiên xử phúc thẩm nhà bất đồng chính kiến Vi Đức Hồi. Nguyên là một đảng viên Cộng sản, ông Vi Đức Hồi đã bị tuyên án 8 năm tù và 5 năm quản chế trong phiên xử sơ thẩm vào tháng Giêng năm nay với tội danh tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do những bài viết của ông đăng trên mạng về những vấn đề dân chủ, đa đảng và nhân quyền. Theo những nhà bảo vệ nhân quyền, tội danh tuyên truyền chống nhà nước thường được sử dụng để hình sự hóa quyền tự do ngôn luận ở Việt Nam. Trong phiên xử hôm nay, tòa chỉ giảm án cho ông Vi Đức Hồi từ 8 năm tù xuống còn 5 năm và từ 5 năm quản chế xuống còn 3 năm. Trả lời AFP về kết quả phiên xử này, ông Phil Robertson, phó giám đốc đặc trách châu Á của tổ chức Human Rights Watch, cho rằng đây vẫn là một bản án nặng nề đối với một người đã không làm gì khác ngoài việc bày tỏ những ý kiến đối lập với chính phủ Việt Nam. Trước phiên xử phúc thẩm này, tổ chức Human Rights Watch đã ra thông cáo kêu gọi Việt Nam trả tự do cho ông Vi Đức Hồi. Theo Human Rights Watch, khi hình sự hóa việc bày tỏ bất đồng chính kiến một cách ôn hòa, Việt Nam đã vi phạm các nghĩa vụ của một quốc gia thành viên Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, cũng như vi phạm chính hiến pháp của Việt Nam, vì cả hai văn bản này đều bảo đảm quyền tự do ngôn luận. Năm 2009, tổ chức Human Rights Watch đã từng trao tặng ông Vi Đức Hồi giải Herman Hermes dành cho những cây bút bị đàn áp trên thế giới. Trong khi đó, luật sư Nguyễn Thị Dương Hà, vợ của tiến sĩ luật Cù Hà Vũ, vừa gửi bức thư đề ngày 23 tháng 4 cho Chánh án Tòa án Nhân dân Hà Nội Nguyễn Sơn để xin bản sao bản án 7 năm tù đã được tuyên ngày 4 tháng 4 vừa qua, bởi vì cho tới nay gia đình bà vẫn chưa được gặp ông Cù Hà Vũ. Trong thư, bà Dương Hà cũng yêu cầu trao cho bà lá thư mà theo lãnh đạo trại giam, ông Cù Hà Vũ đã gửi qua đường bưu điện, nhưng cho tới nay bà vẫn không nhận được. Luật sư Dương Hà cũng gửi đơn đề ngày 24 tháng 4 yêu cầu được vào thăm chồng trong trại giam. Cũng về nhân quyền, nhà thơ Bùi Trác, người sáng lập nhà xuất bản Giấy Vụn tại Việt Nam, hôm qua đã được Hiệp hội các nhà xuất bản quốc tế trao giải Tự do xuất bản 2011. Giải này được trao tại Buenos Aires trong khuôn khổ Hội chợ sách quốc tế lần thứ 37 đang diễn ra tại thành phố này. Nhà thơ Bùi Trác đã lập ra nhà xuất bản Giấy Vụn để in các tác phẩm của những nhà thơ, gọi là nhà thơ vỉa hè, tức là thường sử dụng những ngôn từ bình dân của đường phố để sáng tác những bài thơ vượt ra khỏi những khuôn mẫu định sẵn. Tuy là nhà xuất bản Giấy Vụn, nhưng thật ra nhóm này tự in các tác phẩm từ máy vi tính và chỉ phổ biến bằng cách truyền tài nhau, chứ không bán. Theo tờ báo trên mạng Publisher Weekly của Mỹ, Chủ tịch Ủy ban Tự do xuất bản của IPA cho biết là dù trong những điều kiện khó khăn cùng cực, nhà xuất bản Giấy Vụn cũng đã khởi xướng được một phong trào mới của những người tư duy độc lập, những văn sĩ, nghệ sĩ tự do không tuân thủ những quy định của nhà nước trong sáng tác. Về phần nhà thơ Bùi Trác thì tôi ý hy vọng là giải thưởng này sẽ thúc đẩy phong trào xuất bản độc lập và xã hội dân sự ở Việt Nam. Ông nói, sách có quyền lực làm cho thế giới được tự do cho những người xuất bản sách, cho những người đọc sách và cho những người thảo luận về những gì mà sách mang lại cho họ.
Vẫn liên quan đến Việt Nam, Việt Nam mở hội thảo quốc gia lần thứ hai về Biển Đông. Hôm nay, ngày 26 tháng 4 năm 2011, tại Hà Nội, cuộc hội thảo quốc gia về Biển Đông đã khai mạc dưới sự chủ trì của Bộ Ngoại giao và Học viện Ngoại giao, với sự tham gia của khoảng 80 nhà nghiên cứu, học giả của các viện nghiên cứu và độc lập trong nhiều khía cạnh lĩnh vực khác nhau về Biển Đông. Cuộc hội thảo hôm nay mở ra với chủ đề tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông, lịch sử, địa chính trị và luật pháp quốc tế. Trong số những người tham dự đại biểu có mặt các nhà nghiên cứu có uy tín về Biển Đông như Dương Danh Di, Nguyễn Nhã, v.v. Hội thảo sẽ có 4 phiên nghe tham luận và trao đổi về các chủ đề cụ thể như cơ sở pháp lý và lịch sử về chủ quyền của Việt Nam và các bên liên quan, đánh giá các diễn biến gần đây tại Biển Đông, đánh giá vai trò Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển và hợp tác khu vực, kiến nghị các hướng chính sách của Việt Nam. Cuộc hội thảo quốc gia về Biển Đông lần thứ hai diễn ra trong lúc tình hình Biển Đông được đánh giá đang có những chiều hướng diễn biến phức tạp. Trung Quốc ngày càng tỏ ra cứng rắn hơn về những đòi hỏi tranh quyền trên Biển Đông. Một loạt các nước có liên quan đến khu vực tranh chấp như Philippines, Đài Loan hay Indonesia cũng liên tiếp có những động thái gay gắt đòi chủ quyền. Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về Biển Đông đã diễn ra hồi tháng 3 năm 2009. Ngoài ra, Việt Nam sau đó đã tổ chức thêm 2 cuộc hội thảo quốc tế khác. Từ đó đến nay, tình hình tranh chấp trên Biển Đông đã có nhiều biến đổi. Trong khi đó, Bộ Quy tắc ứng xử Biển Đông COC vẫn đang chỉ là mục tiêu hướng tới trong tương lai của các nước có liên quan.
Quân đội Thái Lan và Campuchia mở thêm mặt trận mới, Bangkok đe dọa đóng cửa biên giới. Lực lượng võ trang hai nước Thái và Campuchia đã giao tranh suốt 30 phút bằng đại bác và súng cối vào sáng nay tại khu vực đền Previhea. Mặt trận mới này nằm cách vùng xung đột bùng nổ từ thứ sáu tuần trước, 150 cây số về phía đông. Phát ngôn viên của quân đội Thái cho là phía Campuchia đã pháo trước và quân đội Thái đã phản kích. Quan hệ hai nước láng giềng Đông Nam Á này đang có chiều hướng suy thoái thêm. Theo AFP, Ngoại trưởng Thái Lan Marty Natalega đe dọa là Bangkok rất có thể xét lại chính sách ngoại giao với Phnom Penh như đóng cửa biên giới, ngừng các hoạt động hợp tác ở mọi cấp. Từ Phnom Penh, thông tín viên Phạm Phan cho biết thêm diễn tiến tình hình trong 24 giờ qua.
Thái và Campuchia lại chạm súng từ tối hôm qua đến sáng sớm hôm nay. Theo nguồn tin quân sự Thái, có 2 cuộc đụng độ lúc 7 giờ tối và 10 giờ 30 phút đêm ngày 25. Sáng sớm hôm nay lúc 3 giờ sáng lại xảy ra trận đánh nữa. Có một lính Thái chết theo đại tá Sang Sẻ Keo Kham Nẻn, người phát ngôn của đội Thái, còn phía Campuchia thì bị tổn thất gấp 10 lần. Các trận đánh mới nhất không phải chỉ xung quanh nhóm đền cổ Tarabay và Tamon. Khu vực gần đền Previhia đã có súng nổ kéo dài khoảng 30 phút. Phía Thái nói là hai bên giao tranh bằng súng tiểu liên và quả tiễn tầm ngắn. Tuy nhiên, người phát ngôn chính quyền Campuchia là ông Faisipan cho biết một chiến đấu cơ Thái đã bay trên khu vực đền và khai hỏa vào ngôi đền này. Trong các trận đánh bắt đầu từ thứ Sáu tuần trước cho đến hôm nay, đây là lần đầu tiên chiến sự lại bùng lên ở khu vực đền cổ Previhia sau một thời gian im lặng từ tháng 2 năm nay. Diễn biến mới nhất cho thấy có thể cuộc giao tranh sẽ xảy ra ở nhiều điểm trên tuyến biên giới khi tình hình cứ nóng lên từng ngày. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đã lên tiếng bày tỏ mối quan ngại về cuộc xung đột quân sự hiện nay. Bà khẩn gọi hai bên thực hiện sự kiềm chế, không để xảy ra hành động khiêu khích và ngay lập tức phải làm mọi việc cần thiết để giảm bớt căng thẳng và tránh nổ ra xung đột thêm nữa. Ngoại trưởng Clinton ủng hộ nỗ lực trung gian hòa giải của Indonesia trong cuộc đối đầu hiện nay và cho biết Hoa Kỳ cũng sẽ can dự trực tiếp để tìm ra một giải pháp hòa bình cho cả Thái và Campuchia. Trong khi đó, phía Thái tiếp tục thể hiện quan điểm cứng rắn vì cho rằng Campuchia không kiềm chế, tránh né chuyện thương thảo và tiếp tục tấn công. Sau khi đi đến gần vùng giao tranh tìm hiểu thêm tình hình, Ngoại trưởng Thái Kasit Birohima nói ông trình lên Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng Thái trong cuộc họp hàng tuần về việc xem xét lại tất cả mối quan hệ với Campuchia, trong đó bao gồm cả việc đóng cửa các điểm qua lại trên toàn tuyến biên giới, và Thủ tướng Abhisit đồng ý. Theo nhận định của tờ báo Bangkok Post, mối quan hệ hai nước đang lâm nguy vì hành động thù địch của Nông Binh. Tin mới nhất cho biết Campuchia chỉ đồng ý thương thảo vào thời điểm 7 và 8 tháng 5 khi có hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Jakarta. Vì không tin vào cuộc đối thoại song phương, khi Thái luôn nói chuyện cho thế mạnh và không giữ chủ tính, Phạm Phan, Nông Binh, RFI.
Thủ tướng Úc bày tỏ mối quan ngại về vấn đề nhân quyền tại Trung Quốc. Theo AFP, ngày hôm nay tại Bắc Kinh, sau cuộc hội đàm với người đồng nhiệm Trung Quốc Ôn Gia Bảo, bà Thủ tướng Úc Julia Gaya cho biết đã đề cập đến vấn đề nhân quyền tại Trung Quốc. Bà Gila khẳng định với báo chí Simchik, tôi đã bày tỏ mối quan ngại của cá nhân và của nước Úc về tình hình đối xử với các sắc tộc thiểu số, về vấn đề tự do tôn giáo và về những thông tin liên quan đến các nhà hoạt động nhân quyền tại Trung Quốc mới đây. Hết lời dẫn, Thủ tướng Úc cũng cho biết thêm người đồng nhiệm Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã trả lời bà theo quan điểm của ông thì Trung Quốc không tụt hậu trong vấn đề về nhân quyền. Chuyến viếng thăm Bắc Kinh của lãnh đạo Úc, đối tác thương mại hàng đầu của Trung Quốc, diễn ra trong bối cảnh chính quyền Bắc Kinh tiến hành một loạt các vụ trấn áp đối với những người ly khai, bất đồng chính kiến. Theo dự kiến, ngày mai trước khi kết thúc chuyến công du Bắc Á, bà Julia Gaila sẽ có cuộc tiếp kiến với Chủ tịch Hồ Cẩm Đào. Thủ tướng Úc đã hứa trước khi tới Bắc Kinh sẽ đề cập đến những lo ngại trên vấn đề nhân quyền tại Trung Quốc trong các cuộc họp với lãnh đạo Bắc Kinh. Chính quyền Trung Quốc đang bị quốc tế chỉ trích mạnh mẽ về những vụ trấn áp mạnh tay nhằm vào người bất đồng chính kiến, nhất là kể từ sau khi trên mạng Internet xuất hiện lời kêu gọi dân chúng biểu tình hàng tuần là một cuộc cách mạng giống như cuộc nổi dậy tại Bắc Phi. Hàng chục nhà hoạt động nhân quyền cùng các luật sư và văn nghệ sĩ đã bị bắt, bị đưa đi mất tích hoặc quản thúc tại gia, trong đó có nghệ sĩ nổi tiếng Ngải Vị Vị, người đã thẳng thắn phê phán đường lối của Đảng Cộng sản. Mới đây, Trung Quốc lại tiếp tục gia tăng các vụ bắt giữ những tín đồ đạo Tin Lành nhân lễ Phục Sinh và thắt chặt kiểm soát các chùa của người Tây Tạng tại tỉnh Tứ Xuyên. Về quan hệ kinh tế giữa hai nước, Thủ tướng Úc khẳng định là vẫn tiếp tục diễn tiến tốt đẹp. Trao đổi thương mại giữa hai nước hàng năm vẫn đạt trên 50 tỷ đô la và sẽ tăng trong thời gian tới. Vẫn tại Trung Quốc, sau khi khẳng định tình hình bình thường tại tu viện Kiết Ti của người Tây Tạng tại tỉnh Tứ Xuyên và phản đối những chỉ trích của Hoa Kỳ về tự do tôn giáo, Bắc Kinh lần đầu tiên đã phải thừa nhận các biến động tại đây. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lôi ngày hôm nay tuyên bố xin trích, trong những ngày qua, một số sư sãi trong tu viện Kiết Ti tỉnh Tứ Xuyên đã gây rối trật tự công cộng, phạm vào các điều luật của Phật giáo Tây Tạng, xâm phạm quy định của địa phương, làm vấy bẩn hình ảnh Phật giáo và làm tổn thương đến đức tin của Phật tử Tây Tạng. Hết lời dẫn, tuy nhiên phát ngôn viên đã từ chối xác nhận việc hai người Tây Tạng bị chết trong cuộc can thiệp của công an vào tu viện nói trên.
Chính quyền Syria lại đưa thêm quân đến Deraa. Hơn 400 người biểu tình bị giết kể từ giữa tháng 3. Một ngày sau khi đưa chiến xa vào Deraa, quân đội Syria gửi thêm quân tăng viện bao vây một nhà thờ Hồi giáo và bắn vào dân chúng. Theo AFP, trận đàn áp bằng thiết giáp trong ngày hôm qua đã làm 25 thường dân tử thương. Theo một nhân chứng tại thành phố, chỉ cách thủ đô Damas có 100 cây số và là nơi đầu tiên phát xuất các cuộc biểu tình đòi dân chủ, thì nhiều binh sĩ của sư đoàn 5, bộ binh tại đây, đã đào ngũ và đang cùng dân chúng chống lại quân đội chính phủ. Chính quyền Syria đã đưa chiến xa và 3.000 binh sĩ áp sát thành phố vào ngày hôm qua, và hôm nay lại gửi thêm quân tăng viện phong tỏa các ngõ ra vào. Giáo sĩ lãnh đạo Hồi giáo địa phương đã từ chức để phản đối chế độ đàn áp. Một nhà thờ Hồi giáo bị bắn liên tục, còn nhà thờ thứ hai bị các tay thiên xạ bắn xẻ vào tín đồ. Sáng nay, giới bảo vệ nhân quyền cho biết thì từ khi chính quyền bãi bỏ tình trạng khẩn cấp, hôm 21 tháng 4 đã có 160 người chết, nâng tổng số nạn nhân tử vong lên 400 người tính từ giữa tháng 3. Còn theo giải thích của chính quyền Damas, thì quân đội đến Daraa theo lời kêu cứu của dân chúng, nạn nhân của một băng đảng xã hội đen địa phương. Cho đến nay, các quốc gia Ả Rập, mặc dù khá nhanh chóng công kích chế độ Libya, đã không có một động thái nào lên án chính quyền Syria.
Xin mời quý vị truy cập vào trang web của EFI Tiếng Việt www.viet.efi.fr, chữ Việt viết thường không có dấu, hoặc ở địa chỉ www.efi.fr/tiếng Việt, chữ Tiếng Việt viết liền không có dấu.
RFI Radio France Internationale.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay: không thể loại trừ khả năng xảy ra tai nạn hạt nhân nghiêm trọng tại Pháp.
Hôm nay cả thế giới kỷ niệm 25 năm thảm họa hạt nhân Chernobyl, trong bối cảnh Nhật Bản đang nỗ lực khắc phục hậu quả của tai nạn Fukushima và với một tâm trạng lo ngại về nguy cơ xảy ra những sự cố tương tự trong tương lai. Thật vậy, những gì xảy ra tại Fukushima cho thấy là trong lĩnh vực hạt nhân dân sự không hề có sự an toàn tuyệt đối, và càng có nhiều nhà máy hạt nhân thì nguy cơ tai nạn càng lớn. Đó là trường hợp của Pháp, quốc gia đứng hàng thứ hai thế giới với tổng cộng 58 lò phản ứng hạt nhân, cung cấp hơn 75% nguồn điện cho nước này. Ngay từ cuối tháng 3, Cơ quan An toàn Hạt nhân ASN, một cơ quan độc lập chuyên giám sát lĩnh vực hạt nhân dân sự tại Pháp, đã cảnh báo rằng Pháp cần rút ra những bài học từ tai nạn Fukushima và bảo đảm làm sao cho các nhà máy điện nguyên tử của nước này có thể chống lại được nhiều thiên tai, sự cố xảy ra cùng một lúc. Chủ tịch của ASN, ông André-Claude Lacoste, đã nhắc lại rằng, ngay cả trước khi xảy ra tai nạn ở Fukushima, cơ quan này đã từng nói rằng, không ai có thể bảo đảm là không bao giờ có tai nạn hạt nhân ở Pháp. Thật ra thì khi xây dựng các nhà máy hạt nhân tại Pháp, người ta cũng đã tính đến những nguy cơ, nhưng không ai dự trù đến việc nhiều thiên tai xảy ra một lúc tàn phá một cơ sở hạt nhân như ở Fukushima. Trận động đất ở Nhật cho thấy không thể loại trừ một thiên tai có tầm mức chưa từng có. Chính vì vậy mà Thủ tướng Pháp François Fillon đã giao cho Cơ quan An toàn Hạt nhân tiến hành kiểm tra toàn bộ các cơ sở hạt nhân của Pháp, không chỉ tính đến những thiên tai mà cả những hệ quả kèm theo như nguồn cung cấp điện bị cắt, hệ thống làm nguội bị hỏng. Một ví dụ đơn giản, tức là rút kinh nghiệm của Fukushima, Pháp cần phải xây dựng một hệ thống các máy điện diesel dự phòng. Và đối với những nhà máy nằm dọc theo bờ biển, thì các máy phát điện diesel phải được đặt trên sườn núi hơn là ở bên dưới, để tránh nguy cơ bị ngập nước. Kết quả cuộc thẩm tra nói trên sẽ được công bố vào cuối năm nay. Trước mắt, như cuộc họp thượng đỉnh tại Brussels vào cuối tháng trước, Tổng thống Nicolas Sarkozy đã tuyên bố là toàn bộ các nhà máy hạt nhân của Pháp sắp tới đây sẽ được trắc nghiệm sức chịu đựng cùng với các nhà máy hạt nhân trên toàn lục địa châu Âu. Ông Sarkozy cam kết là nhà máy nào không đủ sức chịu đựng thì sẽ bị đóng cửa ngay lập tức. Nhưng theo lời ông Yves Marignac, Giám đốc Cơ quan Thông tin Thế giới về Năng lượng đặt tại Paris, nước Pháp chuẩn bị kéo dài thêm tuổi thọ của các nhà máy hạt nhân, cho nên nước này đang trở thành một ứng viên rất tốt cho tai nạn hạt nhân nghiêm trọng tiếp theo sau Fukushima. Một lời cảnh báo khiến cho ai cũng lạnh xương sống. và càng khiến cho phong trào chống hạt nhân gia tăng tại Pháp. Hôm qua, một ngày trước kỷ niệm 25 năm Chernobyl, hàng ngàn người đã biểu tình ở nhiều vùng tại Pháp để đòi chấm dứt việc sử dụng năng lượng hạt nhân, đặc biệt là tại vùng Alsace ở biên giới Pháp-Đức. Trước mắt, họ yêu cầu phải đóng cửa ngay nhà máy điện nguyên tử Fessenheim ở vùng Alsace. Bắt đầu vận hành từ năm 1977, Fessenheim là nhà máy cũ nhất còn hoạt động tại Pháp, cho nên đang là nơi bị các nhóm chống hạt nhân đả kích dữ dội nhất, không chỉ ở Pháp mà cả ở Đức và Thụy Sĩ, bởi vì hai nước này cũng có phần vốn trong nhà máy nguyên tử Fessenheim.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong chốc lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí kinh tế do Thanh Hà phụ trách với chủ đề 25 năm sau tai nạn, quốc tế vẫn chưa thẩm định hết toàn bộ tác hại kinh tế của thảm họa Chernobyl. Cuối cùng là cuộc sống muôn màu. Đức Tâm trình bày 6 lý do vì sao phải ăn sô-cô-la đen. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát. Bây giờ là phần phỏng vấn. Pháp Ý muốn xét lại Hiệp ước Schengen để ngăn chặn nhập cư bất hợp pháp. Thông tin viên Quê Đăng tường trình từ Roma. Thân chào thông tin viên Quê Đăng, thưa anh. Ngày hôm nay tại Roma có một cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi. Thì cái buổi họp thượng đỉnh hôm nay mang cái nội dung như thế nào và sẽ có triển vọng gì đạt được kết quả không, thưa anh?
Ngày hôm nay ở tại Roma có một buổi họp thượng đỉnh song phương giữa hai chính phủ Ý và Pháp theo dạng thông thường hai nước vẫn tổ chức mỗi năm vào khoảng mùa xuân. Lần này thì ngoài Thủ tướng Ý và Tổng thống Pháp, phái đoàn của một quốc gia chỉ thu gọn lại chỉ gồm có bộ trưởng của ba bộ, đó là Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ và Kinh tế Tài chính. Phía của Pháp cũng có sự hiện diện của Thủ tướng François Fillon. Các vấn đề bàn cãi thì sẽ bao gồm những đề kinh tế, năng lượng hạt nhân và quan trọng nhất, trọng điểm của cái buổi gặp gỡ lần này chính là vấn đề nhập cư của những thuyền nhân và việc phối hợp hoạt động quân sự giữa hai nước ở trên mặt trận Libya. Thì hai nước sẽ tiến đến việc ký kết chung một văn thư gửi đến các tổ chức của châu Âu trước khi Hội đồng châu sẽ có một buổi hội nghị ngày 24 tháng 6 sắp tới, trong đó nội dung sẽ nói đến việc giải quyết vấn đề nhập cư và một chiến lược ngoại giao chung cho toàn thể Âu Châu ở trong cái vùng Địa Trung Hải.
Thưa anh, thì sau cái cuộc cách mạng qua lại ở bên Tunisia thì đã có nhiều chục ngàn thuyền nhân liên tục đổ bộ lên nước Ý, không kể nhiều người đã chết trên đường vượt biển. Nước Ý đã quyết định cấp thẻ cư trú tạm thời cho các di dân này, thì đã gây ra căng thẳng giữa Ý và các quốc gia trong vùng châu Âu, đặc biệt là với Pháp. Xin anh trình bày thêm về cái vấn đề này cho thính giả được rõ.
Đúng là như anh nói, một trong những cái căng thẳng lớn trong thời gian gần đây giữa hai nước chính là vấn đề giải quyết thuyền nhân họ nhập cư bất hợp pháp xuyên qua các đảo phía cực nam của Ý. Chính phủ Ý cũng đã nhiều lần kêu gọi sự hợp tác hỗ trợ của phía châu Âu, nhưng mà trước cái sự giả hơi thở lãnh đạm của châu Âu thì chính phủ Ý buộc lòng phải làm một áp lực chính trị, đó là đơn phương cấp giấy tạm trú có thời hạn 6 tháng cho những người nhập cư lên các đảo phía Nam. Và theo hiệp ước Schengen thì một khi đã có giấy tạm trú như vậy thì những người nhập cư này họ sẽ có thể tự tiện vượt qua biên giới sang các nước châu Âu khác. Và điều này cũng đã gây khá nhiều tranh luận giữa hai chính phủ. Thực ra thì vấn đề nhập cư này có hai chuyện cần phải chú tâm. Đó là thứ nhất là vấn đề nhập cư không thể nào mà châu có thể để riêng một quốc gia nào đó đơn phương giải quyết một mình. Không phải chỉ vì vấn đề hiệp ước Schengen mà vì vấn đề nhập cư bất hợp pháp là một hiện tượng chính trị xã hội có tầm vóc toàn cầu và đồng thời cũng là hệ quả của một quá khứ quan hệ ngoại giao bất bình đẳng giữa các nước châu Âu và các nước thế giới thứ ba. Nhưng rất tiếc là đến nay châu Âu vẫn chưa hề có chính sách chung trước vấn đề thuyền nhân từ Bắc Phi giữa biển Địa Trung Hải, và cho đến nay Ý gần như là có thể nói là mồ côi trong vấn đề cấp bách này. Cũng phải nói thêm rằng là về phía chính phủ Ý thì cũng có nhiều cái cư xử bất nhất. Thứ nhất là ông Bộ trưởng Nội vụ của Ý, tức là ông Roberto Maroni, là người của cái đảng Lega Nord, tức là tiếng Việt mình có thể dịch là Liên đoàn phương Bắc, chủ trương theo chính sách đại ngoại và vẫn hay lớn tiếng đòi tách riêng, không nhìn nhận tất cả những cái tổ chức của châu Âu. thì cái đảng này bài ngoại vẫn thường xuyên kêu gọi cử tri và tẩy chay châu Âu, và nhất là mỗi khi châu Âu có những phê phán về chính sách kinh tế xã hội của Ý. Thậm chí đã có lúc chính cái đảng Lega Nord này còn đưa đề nghị là Ý phải rút khỏi ra khu vực tiền tệ euro để được tự do phá giới đồng bạc như một phương cách để giải quyết vấn đề cạnh tranh thương mại. Trước đó thì nói như vậy, nhưng mà khi mà có vấn đề thuyền nhân ồ ạt lên các đảo cực nam thì chính ông bộ trưởng nội vụ này, tức là người của đảng Lega Nord, lại hô hào kêu gọi trách nhiệm của châu Âu cũng như là một thực thể mà vốn xưa nay chính cái đảng Lega Nord của ông ta thường thường là từ chối. Thì cái chuyện này nó cũng tạo cho một số nước châu Âu coi Ý bất nhất ở trong các thế đứng chính trị của mình và gây ra những thẳng vô bổ giữa hai nước.
Dạ. Thưa anh Quê Đăng, hôm nay có thông tin là Ý sẵn sàng tham gia chiến dịch quân sự tại Libya, nhưng trong thời gian gần đây thì công luận thế giới chứng kiến rằng giữa Ý và Pháp nó có nhiều xung khắc, nhưng trên cái vấn đề thuyền nhân nhập cư bất hợp pháp vào châu Âu, rồi các tranh chấp về thương mại, kinh tế cũng như về hiệp định Schengen, thì bên cạnh những cái xung khắc đó thì hai bên, nhất là hai nhà lãnh đạo Silvio Berlusconi và Nicolas Sarkozy, có những cái lý do sâu xa nào khác khiến cho hai nhân vật này muốn làm cho cái vấn đề nổi cộm lên, thưa anh?
Trước hết là nói về vấn đề chính phủ Ý ngày hôm qua dự quyết định tham gia quanh kích các khu vực quân sự Libya. Tại vì cho đến ngày hôm nay thì ở trên mặt trận Libya thì chính phủ Ý vẫn chỉ tham gia quân sự bằng cách là quanh tạc khu vực hạ tầng cơ sở của Libya, chứ không quanh tạc lực lượng quân sự của Libya. Nhưng mà ngày hôm qua thì Ý đã đồng ý là sẽ tham gia quanh tạc lên tất cả các hoạt động quân sự của Libya. Cái này thực ra thì là do áp lực của chính phía Obama, tức là của chính phủ Mỹ, để Ý bắt buộc phải mở rộng tầm hoạt động quân sự của mình ở mặt trận Libya. Và cái chuyện này cũng nên chú ý là hiện nay cho tới giờ phút này thì ngay trong liên minh chính phủ Berlusconi đang xảy ra những cái cuộc tranh luận sôi nổi, tại vì ngay cái đảng Liên đoàn Phương Bắc, tức là một đồng minh cố cũ của Berlusconi, thì lại tuyên bố rằng họ sẽ bỏ phiếu bất đồng thuận trong cái quyết định này của chính phủ. Nhưng mà ông Berlusconi tuyên bố là ông ta sẽ thuyết phục được cái đảng Lega Nord chấp nhận mở rộng hoạt động quân sự ở vùng Libya. Ở lại câu hỏi là vì sao sau lưng của những cái căng thẳng này trên mặt trận ngoại giao giữa hai nước thì thực tế là vấn đề gì? Thì theo tôi nghĩ đây không chẳng phải là vấn đề chính trị ngoại giao, mà thực chất là do cái ảnh hưởng chính trị nội bộ của mỗi nước. Vì trong thời gian sắp tới, cả hai nước sẽ bước vào mùa bầu cử, Thủ tướng Berlusconi và của Pháp là Tổng thống Nicolas Sarkozy. Theo thăm dò dư luận trong thời gian gần đây là cả hai vị này đang đều mất sự đồng thuận của cử tri phía trung hữu. Khó khăn kinh tế tài chính đã khiến cho chính phủ của cả hai nước lại có những quyết định khó khăn cắt xén phúc lợi xã hội, do đó gây bất mãn của phía cử tri đã bỏ phiếu cho họ. Nhưng một điểm đáng chú ý là cả hai đảng, tức là đảng của ông Sarkozy và đảng của Berlusconi, đều đang phải đương đầu trước sự tấn công chính trị không phải từ lực lượng của các phe chính trị đối lập trung tả, mà tấn công ngay từ phía hữu. Bên phía của Tổng thống Sarkozy thì đang bị lực lượng chính trị cực hữu bài ngoại của bà Marie Le Pen công kích dữ dội, còn phía ông Berlusconi thì đang có khả năng bị mất phiếu về tay của đồng minh của mình là Liên đoàn Phương Bắc. Cả hai lực lượng chính trị nói trên đều đang dùng lá bài an ninh gắn liền với vấn đề nhập cư và pha trộn với vấn đề mất công ăn việc làm để tìm sự đồng thuận của chính cử tri của bên phía trung hữu. Và trước diễn ảnh mất phiếu trong mùa bầu cử sắp tới thì Sarkozy lẫn Pelosi đều phải ra sức níu kéo cử tri về phía họ, và dù cái giá phải trả là hai bên phải gây những căng thẳng, thật ra là không đáng để phải gây như thế.
Cảm ơn thông tin viên Quê Đăng từ Roma.
RFI, toute la diversité du monde, toute la diversité du monde. RFI.
Xin quý thính giả lưu ý, trang web của RFI Việt ngữ mở lại phần chuyên mục trên mạng để giới thiệu những bài viết của giới nghiên cứu, các học giả về những chủ đề thời sự nóng bỏng. Mời quý vị truy cập vào địa chỉ www.viet.rfi.fr để đón đọc và cho biết ý kiến. Xin cảm ơn quý vị.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Kỷ niệm 25 năm vụ nổ nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, Ukraine kêu gọi thế giới giúp đỡ khắc phục hậu quả.
Nhà bất đồng chính kiến Vi Đức Hồi chỉ được giảm án tù trong phiên xử phúc thẩm.
Quân đội Thái và Campuchia mở thêm mặt trận mới, Bangkok đe dọa đóng cửa biên giới.
Thủ tướng Úc bày tỏ mối quan ngại về vấn đề nhân quyền tại Trung Quốc.
Chính quyền Syria đưa thêm quân đến Deraa, hơn 400 người biểu tình bị giết kể từ giữa tháng 3.
Mỗi ngày một sự kiện, không thể loại trừ khả năng xảy ra tai nạn hạt nhân nghiêm trọng tại Pháp.
Pháp Ý muốn xét lại hiệp ước Schengen để ngăn chặn nhập cư bất hợp pháp, thông tín viên Huê Đăng tường trình từ Roma.
Để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Hôm nay, tưởng niệm 25 năm sự cố Chernobyl, các trang báo Pháp dành nhiều bài viết về thảm họa hạt nhân này. Le Monde có bài Đời sống tàn tạ của những người làm công tác dọn dẹp tại Chernobyl.
Ông Alexandre Sokolov, tưởng chừng sẽ bị mù ở tuổi 60, là một trong những quân nhân dự bị thuộc vùng nhiễm xạ Novosibirsk của Nga, hồi tưởng lại công việc mà ông và Anatoly Skupin, bạn ông, đã phải làm sau khi sự cố Chernobyl xảy ra. Đầu tháng 7 năm 1986, ông và bạn của ông được động viên đến vùng thảm họa để làm công tác dọn dẹp. Nhằm hạn chế các thiệt hại của thảm họa hạt nhân, sư đoàn của ông có nhiệm vụ xây dựng các con đập để ngăn cản nước nhiễm xạ đổ vào sông Danep. Sau đó, vào cuối tháng 9, ông và bạn ông bị đề nghị làm một nhiệm vụ đặc biệt. Để không bị bức xạ thiêu đốt, chúng tôi có không tới một phút để chôn lấp các khối than phóng xạ thuộc nóc của lò phản ứng số 3 trong lỗ hổng do vụ nổ gây ra. Để thực hiện công việc này, ông và bạn ông chỉ được trang bị bằng những tấm chắn bằng chì nặng khoảng 40 kg và các sẻng. Ông cho biết ông Anatoly đã dùng tay không ôm một tảng than lớn vào người để vứt vào trong hố chôn lấp. Hậu quả là bạn ông ngay tối hôm đó đã không thể nào điều khiển tay của mình theo ý muốn được. Trở về lại quê nhà, kết quả khám sức khỏe cho biết mọi người trong sư đoàn của ông làm công tác dọn dẹp đã hấp thụ một lượng phóng xạ như nhau, 20 rongen. 5 năm sau, vào năm 1991, bạn ông qua đời, người dọn dẹp đầu tiên chết vì di chứng của Chernobyl. Kết quả y khoa cho biết toàn bộ gan của ông đã bị phá hủy hoàn toàn. Theo Le Monde, trên tổng số 30 người vùng Novosibirsk làm công việc dọn dẹp tại Chernobyl, một nửa trong số họ đã ra đi, số còn lại thì mang những cơn bệnh nặng không thể chữa. Nếu tính gộp cả ba nước Liên Xô cũ, gồm Ukraine, Belarus và Nga, có bị ảnh hưởng do thảm họa hạt nhân này, thì con số người tham gia vào việc dọn dẹp hậu thảm họa lên đến 600.000 người. Le Monde cho biết, số người này bệnh ngày càng nặng, nhưng việc theo dõi và chữa trị ngày càng ít hơn. Trước năm 2004, họ đã được chính quyền Nga chăm sóc tốt hơn, còn bây giờ họ phải tự thanh toán việc chữa trị và các xét nghiệm hoặc thuốc men. Le Monde còn cho biết, ngoài việc họ là những nạn nhân do việc các chính phủ này cắt giảm ngân sách cho chăm sóc sức khỏe, họ còn phải hứng chịu bất công do tham nhũng và sự chệch choạc mà hậu quả là dẫn đến sự đổ vỡ của khối Liên Xô cũ. Theo họ, có cả một hệ thống chuyên kinh doanh cấp giấy chứng nhận giả cho những người chưa hề đặt chân đến Chernobyl một lần. Hậu quả là những người giả này làm tổn hại cho những người thật sự bị ảnh hưởng. Trên nguyên tắc, những người tham gia công việc dọn dẹp tại Chernobyl được ưu tiên cấp nhà. Thế nhưng, họ vẫn bị kẹt lại trên danh sách chờ trong khi phải đứng nhìn những người bạn của các viên chức được lãnh những căn hộ tốt nhất.
Cũng liên quan đến sự kiện 25 năm thảm họa Chernobyl, tờ báo Le Figaro có bài viết Những nạn nhân vô hình của Chernobyl. Bài báo nói về các nạn nhân trong một ngôi làng thuộc vùng nhiễm xạ Trunkovichi của Belarus đã từ chối rời bỏ nơi chôn nhau các rốn của mình để di dời đến nơi an toàn.
ngôi làng Tungovichi nằm cách lò phản ứng hạt nhân Chernobyl 30 cây số, yên ắng đến lạ thường, thì thoảng lắm người ta mới nghe được vài con chim hót. Ở đây, người ta có thể tìm thấy sâu dưới 15 cm đất các chất phóng xạ như cesium 137, plutonium và chất strontium. Khi thảm họa hạt nhân Chernobyl xảy ra vào ngày 23 tháng 4 năm 1986, một đám mây phóng xạ đi xuyên qua biên giới và dừng lại thật lâu trên bầu trời vùng nông nghiệp này. Vậy mà, cũng phải mất đến 7 tháng sau, chính phủ mới cho di tản dân khỏi vùng này. Le Figaro cho biết, ngôi làng này với diện tích khoảng 216.000 hectare và 220.000 dân, thì nay chỉ còn lại có 7 người mà thôi. Họ là những cụ ông, cụ bà đã trên 60 tuổi. Họ cương quyết từ chối ra đi, mặc dù chính phủ đã đề nghị họ những căn hộ nằm ngoài vùng nhiễm xạ cao này. Theo các cụ, việc chuyển nhà đi nơi khác còn khổ cực hơn việc họ phải chịu đựng sự nhiễm phóng xạ, theo như lời một nhân chứng. Ở đây, tôi cảm thấy dễ chịu hơn, tôi thích gần gũi với thiên nhiên. Ban đêm, tôi có thể đi ra ngoài thoải mái mà không sợ gì hết. Hơn nữa, cha mẹ của tôi được chôn cất ở đây. Họ nhận thức được mối nguy hiểm của sự nhiễm xạ, nhưng họ vẫn sống chung với nó. Biết là sữa cũng bị nhiễm xạ nhẹ đó, nhưng chúng tôi cũng phải dùng vậy. Cho tới năm 2003, chính phủ Belarus cuối cùng cũng phải chấp nhận nguyện vọng của 7 công dân đặc biệt, cho phép họ được sống nốt quãng đời còn lại tại ngôi làng hoang vu này. 25 năm trôi qua, dưới con mắt của các nhà cầm quyền, những nạn nhân này đã trở nên vô hình, chính phủ dường như muốn quên họ đi. Đối nghịch với ngôi làng chết Tungovichi thì tại thị trấn Braguin, ngoại vi của khu vực cấm Chernobyl, dường như cuộc sống đã quay trở lại. Chính quyền Belarus phải mất đến 10 năm do dự về việc có nên di tản dân ở vùng này hay không. Cuối cùng, họ đã tuyên bố rằng các điều kiện ở đây phù hợp với tiêu chuẩn cho phép. Nhà nước Belarus đã tài trợ về mặt tài chính cho vùng và người dân đã chấp nhận ở lại. Bài báo cho rằng, người dân ở đây đã hy sinh sức khỏe của mình, đánh đổi lấy khoản tiền bồi thường. Với khoản tiền thưởng 400 euro một tháng, các bác sĩ được khuyến khích hành nghề tại bệnh viện lớn ở đây. Bác sĩ trưởng của bệnh viện đã xác nhận với Le Figaro rằng số lượng người bị bệnh ung thư ở đây cao hơn so với vùng Gomen, cách thị trấn này 100 km về phía bắc. Một điều chắc chắn là trẻ em ở đây, do thừa hưởng từ gen của bố mẹ, sẽ bị phơi nhiễm nhiều hơn.
Tờ Leziku có bài nhận định nhập cư cái lợi nào cho nền kinh tế Pháp. Theo bài báo, với khoảng 100.000 dân nhập cư mỗi năm, nước Pháp là một trong những nước châu Âu đón người nhập cư ít nhất.
Dưới góc nhìn kinh tế, Leziku phân tích vấn đề khi xoáy quanh 4 vấn đề chính như sau. Thứ nhất, liệu tỷ lệ dân nhập cư có tăng lên trên lãnh thổ Pháp hay không? Nếu như trong những năm 1920, trung bình mỗi năm Pháp đón khoảng 300.000 người nhập cư, con số này nay giảm xuống khoảng từ 150.000 đến 200.000 người. Tuy nhiên, mỗi năm cũng có khoảng 100.000 công dân Pháp rời lãnh thổ. Như vậy, trung bình mỗi năm Pháp phải đón khoảng 100.000 người, một con số khá khiêm nhường so với các nước khác trong châu Âu. Leziko nhận định, từ khoảng 20 năm nay, phần đông dân nhập cư đến từ các nước Bắc Phi và vùng châu Phi da đen. Theo phân tích của ông chủ tịch hội đồng tối cao về hội nhập, mật độ dân nhập cư cao tại một số vùng địa lý giải thích hiện tượng quá đầy. Cứ 5 người nhập cư thì có một người sống ở khu đô thị nhạy cảm, ở đó tỷ lệ nghèo cao gấp 3 lần so với toàn bộ lãnh thổ. Thứ hai, dân nhập cư là gánh nặng cho xã hội. An sinh xã hội, nước Pháp là một trong những nước châu Âu phát triển, là nước phóng khoáng nhất, một chiêu bài nhằm thu hút nhân tài nước ngoài. Hệ thống này có lẽ sẽ trở thành gánh nặng tài chính tiềm tàng nếu như người nhập cư hưởng lợi từ hệ thống này nhiều hơn so với người bản địa. Tuy nhiên, theo các kết quả nghiên cứu, mặc dù người nhập cư hưởng phúc lợi xã hội nhiều hơn so với dân bản địa, thì phần đóng góp trung bình của họ vào ngân sách chính phủ vẫn cao hơn so với người bản địa. Leziko kết luận rằng, nhập cư làm giảm gánh nặng thuế do dân số già, Nếu không có phần đóng góp này, nhu cầu tài trợ cho phúc lợi xã hội vào cuối thế kỷ này sẽ tăng từ 3% đến 5% của GDP. Phần đóng góp này sẽ còn hiệu quả hơn nếu như Pháp thành công trong việc lôi kéo được nhiều người nước ngoài có tay nghề, ít nhạy cảm với thất nghiệp và với đồng lương cao hơn. Thứ ba, liệu giảm dân nhập cư có làm giảm được tỷ lệ thất nghiệp? Theo các nhà dân số học, thì đây chỉ là một sự ảo tưởng. Phần đông, những người nhập cư làm những công việc mà dân thất nghiệp Pháp không muốn làm, chẳng hạn làm việc trong các nhà hàng, công trường xây nhà hay cầu đường. Theo Lezico, những công việc này thường là những việc nặng nhọc, lương thấp và rất bấp bênh. Giảm lượng dân nhập cư có thể sẽ gây ra hệ quả tai hại. Ngoài việc lao động nhập cư có tác dụng giảm phát về tiền lương trong một vài lĩnh vực hoạt động, các nhà nghiên cứu cho rằng, trong trường hợp khủng hoảng kinh tế, dân nhập cư đã giữ vai trò giảm sốc cho toàn bộ nền thị trường lao động, cho phép dân Pháp bản địa có thể trụ cột được trong một vị trí tương đối có lợi. Cuối cùng, nhập cư có giải quyết được vấn đề dân số già hay không? Câu trả lời là có, nhưng chỉ một phần nào mà thôi. Chắc chắn rằng nhập cư có một tác động tích cực lên dân số trong độ tuổi lao động. Tuy nhiên, theo các nhà nghiên cứu, cũng khẳng định rằng nhập cư chưa hẳn là giải pháp tối ưu để giải quyết vấn đề sự già đi của dân số và hệ quả phát sinh cũng chỉ có tính chất tạm thời mà thôi. Thưa quý vị, Thanh Hà sẽ tiếp nối chương trình qua một tạp chí kinh tế. 25 năm sau tai nạn, quốc tế vẫn chưa thẩm định hết toàn bộ tác hại kinh tế của thảm họa Chernobyl.
Tạp chí kinh tế.
Ngày 26 tháng 4 năm 1986, lúc 1 giờ 23 phút giờ địa phương, lò phản ứng số 4 của nhà máy điện Chernobyl đã phát nổ, nắp lò nặng 2.000 tấn bị nổ tung, ống dẫn nước làm nguội lò phản ứng bị vỡ. Chất phóng xạ đã thất thoát ra ngoài không khí với mức độ nguy hại gấp 200 lần so với quả bom nguyên tử mà Hoa Kỳ đã thả xuống thành phố Hiroshima ngày 6 tháng 8 năm 1945. Ukraine khi đó còn thuộc Liên Xô cũ, Belarus và Nga là những quốc gia bị tác động nhiều nhất nhân kỷ niệm 25 năm thảm họa nghiêm trọng nhất của ngành hạt nhân dân sự. Trong lịch sử loài người, Thủ tướng Ukraine đã kêu gọi cộng đồng quốc tế nên tiếp tay với Kiev để khắc phục hậu quả Chernobyl. Một phần tư thế kỷ là thời gian quá ngắn ngủi để thẩm định một cách toàn diện những thiệt hại từ kinh tế, môi trường và nhất là đối với đời sống con người do tai nạn nhà máy điện Chernobyl đem lại. Tuy nhiên, theo ước tính của chính quyền Kiev thì chỉ riêng đối với Ukraine, thiệt hại về kinh tế đã lên đến 180 tỷ đô la trong vòng 25 năm qua. Dù vậy, để thẩm định một cách chính xác về thảm họa Chernobyl thì các nhà nghiên cứu cần quan tâm đến những tác động trực tiếp đối với đời sống con người, đối với môi trường thiên nhiên. Thiệt hại do tai nạn Chernobyl gây nên không chỉ giới hạn ở ba nước Ukraine, Nga và Belarus, mà nó còn lan rộng tới 13 quốc gia khác tại châu Âu ở một mức độ nhẹ hơn. Và theo đánh giá của Tổ chức Bảo vệ Môi trường Greenpeace, thì đám mây phóng xạ từ Chernobyl đã lan tỏa ra cả Bắc Bán Cầu. Thiệt hại kinh tế thứ hai đáng lưu ý là cho đến ngày nay, toàn bộ khu vực khoảng 30 km chung quanh nhà máy điện hạt nhân Chernobyl là những vùng đất không người, là những thành phố chết. 55.000 km vuông, trong đó gần một phân nửa là diện tích rừng đã bị nhiễm phóng xạ cesium-137. Mặt bằng này tương đương với gần 5% diện tích đất của Ukraine và nơi có khoảng 2 triệu người sinh sống. Đối với nước láng giềng Belarus, cách nhà máy điện Chernobyl chưa đầy 20 cây số, thì chính quyền nước này ước tính thiệt hại kinh tế trong thời gian 30 năm kể từ khi xảy ra tai nạn lên đến khoảng 235 tỷ đô la. Chính quyền Minsk vào năm 1991 đã phải dành ra hơn 20% ngân sách của nhà nước để khắc phục hậu quả Chernobyl, và mãi cho đến tận năm 2002 thì tỷ lệ ngân sách để dùng vào việc này vẫn còn là trên 6%. Nga tuy không cung cấp các thông tin một cách chính xác và cụ thể về những phí tổn liên quan đến thảm họa hạt nhân năm 1986, thế nhưng theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OCDE, thì ba quốc gia này cộng lại, tức là Nga, Ukraine và Belarus, trong 25 năm vừa qua đã chi ra tổng cộng là hơn 500 tỷ đô la để đắp vào lỗ hổng mà lò phản ứng hạt nhân số 4 ở Chernobyl đã gây ra. Một phần lớn trong khoản tiền này được dùng để bồi thường, cấp dưỡng cho khoảng 7 triệu nạn nhân Chernobyl, và điều đó có nghĩa là khoản tiền bồi thường cho những người bị nhiễm phóng xạ hay thân nhân của những cảm tử viên đã có mặt trong những ngày đầu để dập tắt ngọn lửa ở nhà máy, cũng như là cho những người đã phải di rời chỗ ở vì tai nạn Chernobyl, thật không đáng là bao. Miền Bắc Ukraine, nơi còn được mệnh danh là bồn nước của quốc gia này, sau biến cố Chernobyl thì các ao hồ, những con sông chính đã bị nhiễm xạ nghiêm trọng. Nhiều năm sau tai họa thì nước sông Dnieper, con sông lớn thứ ba của châu Âu sau dòng Volga và dòng sông huyền thoại Danube, vẫn còn có một nồng độ phóng xạ rất cao, làm ô nhiễm và giết chết các loài thủy sản, động thực vật. Cho đến tận ngày hôm nay, độ nhiễm xạ nơi các loài cá ở thượng nguồn của con sông Dnieper vẫn còn cao hơn, gấp từ 5 cho đến 10 lần so với mức quy định. Nguồn nước bị nhiễm xạ này ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực nông nghiệp của vựa lúa Ukraine tại vùng Polesia, và qua đó là sức khỏe cũng như đời sống của người dân.
Theo số liệu của Tòa đại sứ Ukraine tại Paris công bố vào năm 2005, thì đã có 3,5 triệu người, trong đó 1,3 triệu trẻ em bị nhiễm phóng xạ, 170.000 người phải di rời chỗ ở, và 89,85% trong số này bị bệnh, và cho tới năm 2004, đã có tới hơn 94% nhân viên trong đội ngũ cảm tử được gửi đến để dọn sạch hiện trường mang bệnh là ung thư, tim mạch do nhiễm phóng xạ từ Chernobyl. Một chỉ số khác đáng quan ngại không kém đó là tuổi thọ trung bình của người dân Ukraine đang từ 76 vào cuối thập niên 80 có khả năng tụt xuống còn 55 vào năm 2020, và một nửa số dân không thọ được cho đến tuổi về hưu. Vào tháng 12 năm 2009, Viện Hàn Lâm Khoa học New York cho công bố một bản nghiên cứu về tác động của tai nạn Chernobyl đối với sức khỏe và môi trường. Theo đó, vụ nổ lò nhà máy điện Ukraine đã gây ra cái chết cho 985.000 người trên thế giới trong thời gian từ năm 1986 đến 2006. Cho đến thời điểm cuối năm 2004 thì đã có từ 112.000 đến 125.000 người qua đời, trong số 830.000 vị anh hùng đã làm công việc dọn dẹp nhà máy sau tai nạn. Nghiên cứu của Viện Hàn Lâm Khoa học New York cao hơn rất nhiều so với con số 50 kẻ chết do Tổ chức Y tế Thế giới OMS và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đưa ra vào cùng thời kỳ. Khác biệt kể trên khiến dư luận lên án OMS và IAEA bóp méo sự thật để bảo vệ quyền lợi của các tập đoàn năng lượng nguyên tử, bất chấp rủi ro đối với sức khỏe con người.
Chernobyl cũng đã đảo lộn cuộc sống của 2 triệu dân Ukraine, khoảng 2 triệu người tại Belarus và trên dưới 1 triệu rưỡi người ở Liên bang Nga, do nơi họ cư ngụ bị nhiễm phóng xạ với mức độ cao. Gần 1 phần 5 dân số Belarus đã phải sơ tán và vĩnh viễn rời bỏ quê quán để đi định cư ở một vùng đất khác. Về vấn đề nhiễm phóng xạ, các tổ chức phi chính phủ đều thẩm định rằng đại đa số bị nhiễm qua đường lương thực, thực phẩm sản xuất tại chỗ, từ rau quả đến sữa bò, vân vân. Trong giai đoạn từ năm 1992 đến 2002, ngành y tế Ukraine đã phát hiện hơn 4.000 trẻ em bị ung thư giáp tuyến. Vào lúc các giới chức nghiên cứu, các cơ quan quốc tế còn tranh cãi về mức độ nghiêm trọng của tai nạn Chernobyl đối với con người, thì tuần qua, Bộ trưởng Tài chính của Đức đã mạnh dạn tuyên bố hạt nhân về ngắn hạn là một nguồn năng lượng tương đối rẻ, thế nhưng trong trường hợp xảy ra tai nạn thì cái giá mà con người phải trả lại quá đắt và tác hại của nó kéo dài trong nhiều thập niên. Chính vì thế mà Berlin quyết định xét lại chính sách năng lượng hạt nhân và từ bỏ ý định triển hạn thời gian hoạt động của các nhà máy điện nguyên tử. Giới bảo vệ môi trường xem đây là một bước đầu để chính quyền Đức từng bước rút ra khỏi guồng máy luẩn quẩn của ngành năng lượng hạt nhân. Trong khi đó, tại các nước ở Đông Âu thì tai nạn Chernobyl cách nay 25 năm cũng như là những gì đang xảy ra tại khu nhà máy điện hạt nhân Fukushima ở Nhật Bản vẫn không làm nản lòng các nhà lãnh đạo. Từ Ba Lan đến Hungary, người ta vẫn kỳ vọng rất nhiều vào nguồn năng lượng sạch này. Thông tín viên Hoàng Nguyễn từ Budapest nhận xét.
Riêng tại Đông Âu, việc sử dụng năng lượng điện nguyên tử càng dễ được thuyết phục bởi một lý do là vì như thế sẽ tránh được sự phụ thuộc năng lượng của Nga hiện đã bị gia tăng tới 80%. Còn nhớ trong những năm qua, nhiều lần hệ đường ống khí đốt Nga bị khóa do những xung đột năng lượng khiến nhiều nước trong vùng đã bị khủng hoảng về nhiên liệu và chất đốt. Hiện tại ở Hungary, Slovakia, Cộng hòa Séc và Bulgaria, đa số cư dân đều ủng hộ việc sử dụng năng lượng nguyên tử, còn ở Rumania thì tỷ lệ ủng hộ cũng khá cao, chừng 40%. Trong thực tế, các quốc gia vùng Đông Trung Âu đều quan tâm đến việc xây mới hoặc mở rộng nhà máy điện nguyên tử hiện đang có, mặc dù muốn làm được điều này thường phải đi kèm với quyết định của Quốc hội hoặc khảo sát kỹ càng về mặt môi trường. Số liệu vào năm ngoái cho hay Ba Lan, Cộng hòa Séc, Rumania và 8 quốc gia khác trong vùng Đông Trung Âu đều đã tuyên bố sẽ xây thêm các nhà máy điện nguyên tử. Ba Lan đặt kế hoạch từ nay đến năm 2020 sẽ xây thêm 1-2 nhà máy điện nguyên tử, và trong quá trình lựa chọn địa điểm đã có tới 27 tỉnh thành đăng ký với hy vọng được nhận dự án đầu tư lớn này kèm việc gia tăng lượng người có công ăn việc làm trong vùng. Cộng hòa Séc và Rumania đều đã có nhà máy điện nguyên tử, nhưng cả hai cũng đều dự tính sẽ tiếp tục xây thêm các lò phản ứng hạt nhân trong tương lai gần. Các nước ở vùng vịnh Baltic như Litva, Estonia và Latvia thì cùng nhau xây nhà máy điện nguyên tử mới tại Litva theo kế hoạch sẽ đi vào hoạt động năm 2015 với công suất là 1.600 MW. Đây sẽ là nhà máy điện nguyên tử lớn thứ hai trong khu vực Đông Trung Âu. Còn tại Croatia là nơi chưa có nhà máy điện nguyên tử thì Thủ tướng nước này cũng đã ra tuyên bố ủng hộ một dự án đầu tư lớn như thế. Xét trên góc độ an toàn hạt nhân thì các lò phản ứng hạt nhân tại Đông Âu có tuổi trung bình là hơn 19 năm, tức là còn trẻ hơn nhiều so với các lò ở Tây Âu và Bắc Mỹ. Do đó, sau thảm họa hạt nhân ở Fukushima, trong khi Tây Âu có thể phải đóng cửa các lò phản ứng hạt nhân đã hoạt động lâu năm, như Cộng hòa Liên bang Đức đã vừa phải làm với 7 lò có tuổi thọ lớn nhất, thì các hãng năng lượng Đông Âu lại có thể kiếm lời trên thị trường năng lượng. Chẳng hạn, các hãng điều hành và quản lý những lò phản ứng hạt nhân tại Cộng hòa Séc và Slovakia chịu trách nhiệm vận hành hàng chục lò phản ứng ở hai nước. Còn tại Hungary, nhà máy điện nguyên tử duy nhất ở thành phố Pest tính tới nay đã có 25 năm tuổi, thoạt tiên được dự tính sẽ hoạt động cho đến năm 2017, nhưng sau khi được mở rộng và nâng cao năng suất vào năm 2008 và kéo dài tuổi thọ các lò phản ứng hạt nhân, thì với trạng thái như hiện tại nó có thể được vận hành cho tới năm 2037. Cần nói thêm là tại Đông Âu, mô hình các lò phản ứng hạt nhân kiểu Liên Xô thời xưa đã được thay thế bằng mô hình mới với những kỹ thuật mới nhất được hoàn thiện liên tục và được cho là có thể giảm thiểu độ nguy hiểm của các nhà máy điện nguyên tử. Do đó, với tình hình khủng hoảng và khan hiếm năng lượng như hiện tại, có lẽ chỉ khoản tiền đầu tư rất lớn cho những dự án xây dựng mới là còn hạn chế các nước Đông Trung Âu trong việc sử dụng năng lượng hạt nhân.
Hiện tại trên lãnh thổ Nga vẫn còn 10 nhà máy điện hạt nhân với tổng cộng là 31 lò phản ứng còn đang hoạt động. Trong số này có 11 lò được thiết kế đúng theo mô hình của lò số 4 Chernobyl, tức là đã dùng kỹ thuật thuộc thế hệ 1. Đáng lo ngại hơn hết là Moscow đang duy trì ý định triển hạn thêm thời gian hoạt động của 2 trong số 11 lò này. Ngoài ra thì nước Nga cũng đang chuẩn bị xây dựng thêm 40 lò hạt nhân khác từ nay cho đến năm 2030. Tại châu Á, Trung Quốc và Ấn Độ đang dẫn đầu trong số các quốc gia có dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân, và bản thân Việt Nam cũng có kế hoạch trang bị đến 8 lò để đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng lớn của một đất nước với trên 80 triệu dân.
Thưa quý vị, Đức Tâm sẽ kết thúc chương trình qua một cuộc sống muôn màu, 6 lý do để ăn sô-cô-la đen.
Cuộc sống muôn màu. Ăn sô-cô-la tốt hay có hại cho sức khỏe? Đây là chủ đề gây tranh cãi từ lâu nay. Tuy vậy, theo tạp chí trên mạng topsante.com thì sô-cô-la đen giàu chất cacao không chỉ ngon tuyệt vời mà còn tốt cho sức khỏe với 6 lý do sau đây. Trước tiên, sô-cô-la đen giàu khoáng chất. Trong một miếng sô-cô-la đen có rất nhiều khoáng chất cần thiết cho cơ thể như magnesium, phosphor, potassium, sắt, thiếc và nhiều vitamin khác thuộc nhóm B. Có thể coi sô-cô-la như một loại thức ăn bổ sung. Đương nhiên, bạn nên lựa chọn sô-cô-la đen thực sự và tránh ăn bánh, kẹo, kem có sô-cô-la vì những thứ này có tỷ lệ đường cao và tạo ra nhiều calorie. Ưu điểm thứ hai, sô-cô-la đen là chất chống trầm cảm. Nói một cách khác, sô-cô-la rất tốt cho thần kinh, bởi vì nó có magnesium, một khoáng chất có tác dụng làm thư giãn thần kinh, đóng vai trò quan trọng trong hệ thống dẫn truyền thần kinh của bộ não. Trong sô-cô-la đen còn có nhiều theobromine, tyramine, phenylethylamine, đó là những chất có tính năng kích thích hệ thần kinh, tác động đối với bộ não, nâng cao tác dụng của các chất dẫn truyền thần kinh. Một số chuyên gia còn coi sô-cô-la đen là một chất chống trầm cảm tự nhiên, thậm chí có một số hiệu ứng giống như cần sa, cannabis. Ăn sô-cô-la đen còn giúp chống nếp nhăn, đó là ưu điểm thứ ba. Được xếp trong số 10 loại thức ăn hàng đầu để trẻ mãi không già, sô-cô-la đen có nhiều chất flavonoid và đặc biệt là catechin, một chất có đặc tính nổi tiếng chống lão hóa. Theo tạp chí Top Santé thì bạn không nên ngần ngại nhấm nháp hương vị thơm ngon của sô-cô-la đen giúp cho cơ thể bạn trẻ trung hơn, năng động hơn. Tuy nhiên, chú ý không nên ăn sô-cô-la sữa hay sô-cô-la trắng. Những loại này có rất ít hoặc thậm chí không có cacao và chất flavonoid. Ưu điểm thứ tư của sô-cô-la đen là phòng ngừa các loại bệnh tim mạch. Chất flavonoid làm giảm tỷ lệ cholesterol xấu LDL trong máu và bảo vệ sự co giãn của thành mạch máu. Người bị huyết áp cao cũng nên ăn sô-cô-la đen. Chất flavonoid sẽ làm giảm huyết áp mạch một cách đáng kể, thậm chí còn giữ cho huyết áp ổn định. Hơn nữa, sô-cô-la đen cho phép ngăn chặn sự xuất hiện bệnh tiểu đường loại 2. Cuối cùng, bạn không sợ béo phì khi ăn sô-cô-la đen. Mặc dù có nhiều mỡ, lipid và đường glycid, nhưng sô-cô-la đen có tỷ lệ calorie vừa phải, trung bình 500 calorie trong 100 gram. Thế nhưng, trong sô-cô-la đen lại có nhiều vitamin và tốt cho hệ thần kinh. Do vậy, ăn vài miếng mỗi ngày cũng làm cho bạn đỡ phải ăn những thứ linh tinh khác, nghèo khoáng chất mà lại có lượng calorie rất cao. Theo lời khuyên của tạp chí Top Santé, thì mỗi ngày nên ăn một thanh sô-cô-la đen khoảng 30 gram, loại có ít nhất 70% cacao. Không nên ăn nhiều hơn hoặc ít hơn, vừa thỏa mãn, sở thích, vừa tốt cho sức khỏe và vẫn giữ được thân hình cân đối.
Kính thưa quý vị, chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây xin tạm dừng. Ngày mai, sau phần tin tức, mời quý vị nghe một điểm báo do Lê Phước biên soạn. Kế đến là tạp chí Cộng đồng, Tuấn Thảo phỏng vấn bác sĩ Ngô Minh Xuân, Bệnh viện Từ Dũ, và bác sĩ Jinda Treye, Chủ tịch Hội Bác sĩ Nhi khoa APEN, về việc thành phố Lorion chọn tháng 5 làm tháng Việt Nam, từ hợp tác y khoa đến trao đổi văn hóa Pháp Việt. Kỹ thuật viên Nafaphone và toàn thể ban biên tập Việt ngữ đài RFI xin kính chào tạm biệt quý thính giả, xin hẹn quý vị vào chương trình ngày mai trên các băng tần thường lệ. Ngay sau đây, mời quý vị đón nghe bản nhạc L'Homme à la moto do ca sĩ Edith Piaf trình bày.
Jamais il ne se coiffait, jamais il ne se lavait, les ongles pleins de cambouis, mais sur le biceps il avait un tatouage avec un cœur bleu sur la problème, et juste à l'intérieur on lisait maman je t'aime. Il avait une petite amie du nom de Marie-Lou, on la prenait en pitié, une enfant de son âge, car tout le monde savait bien qu'il aimait en retour sa chienne de moto bien davantage. Il portait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos, sa moto qui partait comme un boulet de canon. région. Marie-Lou, la pauvre fille, l'implora, le supplia. Dis, ne pars pas ce soir, je vais pleurer si tu t'en vas. Mais les mots furent perdus, ses larmes pareillement, dans le bruit de la machine et du tuyau d'échappement. Il bondit comme un diable avec des flammes dans les yeux.